Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch nhà Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ luận là niệm Phật thập yếu của nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Chúng ta hôm qua đang học về tiếp 3, sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh. Tức là Hòa Thượng nói rằng thế kỷ cuối thế kỷ 19 và đầu 20, cũng như là sang thế kỷ 21 này, thì chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta đang chuyển hướng từ thiền sang tịnh rất là đông. Những người tu thiền trước đây chuyển sang tu tịnh độ rất là đông, đặc biệt là ở miền Bắc chúng ta gần như là chùa chùa đều tu tịnh độ, các trường hạ, các chùa ở các tỉnh đều tu tịnh độ cả. Ở đây hôm qua thì vì thời gian nó, đoạn sau nó hết, cho nên là tôi nói thêm một chút về cái đoạn văn mà tổ Liên Trì dẫn, là tổ Liên Trì với các tổ như ngày Thiên Như, ngày Ngẫu Ích, ngày Triệt Ngộ vân vân, đều là những cái bậc long tượng của Thiền Tông Trung Hoa lúc bấy giờ. Sau khi đắc pháp đại triệt đại ngộ về pháp môn tu thiền, thì các ngài lại vì cái lòng bi mẫn thương xót chúng sinh đau khổ, chìm đắm lặn hụt mãi trong cái vòng đời sinh tử luân hồi lục đạo á, cho nên các ngài kiêm tu tịnh độ, và thậm chí là hướng đến là gì, là chuyên hoằng tịnh độ, như là ngài Ngẫu Ích, ngài Triệt Ngộ, ngài Thiên Như, ngài Liên Trì. Đấy là những cái vị gọi là nổi danh ở trong thiền môn, nhưng mà xong lại chuyển sang tu tịnh độ và hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Vì sao? Vì cái lòng bi mẫn của các ngài. Các ngài sau khi đắc đạo thì thấy được rằng cái căn cơ của chúng sinh ở thời mạt pháp này, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, vọng tưởng thì bời bời. Cho nên nếu bảo mà ngồi thiền đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho đến tứ thiền còn khó, huống chi là một đời chứng được thánh quả A-la-hán hoặc là thánh quả A-na-hàm để mong ra khỏi cái sinh tử luân hồi lục đạo. Chứng được sơ quả tu đà hoàn, bảy lần sinh tử trở lại nhân gian nó còn khó, huống chi là quả A-na-hàm, A-na-hán. Đó, cho nên đó, các tổ mới nương vào cái lời Phật dạy ở trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là nương vào cái bản nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vì sao mà phải nương vào bản nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà? Tôi lấy một cái ví dụ như đứa trẻ con. Một đứa trẻ con mới sinh ra 1, 2, 3, 4 tuổi, tự nó chẳng có cách gì mà đi từ đây ra thành phố Hà Nội hoặc vào thành phố Hồ Chí Minh cả, một mình chẳng thể đi được. Nhưng các quý vị biết là nếu mà đứa trẻ con đó nương vào bố, nương vào mẹ hoặc nương vào người lớn, đứa trẻ có đi được không? Có đi được không? Đi được. Nếu người lớn đi xe máy, cho đi trẻ con đó lên xe máy để đi theo mình đi được. Người lớn đi ô tô, dắt cho đứa trẻ con, bế đứa trẻ con đó cho lên ô tô, thì đứa trẻ con đó có đến tới được cái đích là Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí sang tới Mỹ cũng đi gì? Cũng đi được. Đó. Đấy là cái lòng bi mẫn của các tổ. Nhìn thấy cái vọng tưởng nghiệp chướng của chúng sinh ở thời mạt pháp này, nếu tự tu tự ngộ á, thì chẳng khác gì là như đứa trẻ con mới sinh ra, cha mẹ sinh ra một vài ba bốn tuổi, mà đòi là đi từ đây một mình từ đây ra thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Hà Nội hay sang để du lịch các nước trên thế giới chẳng hạn, Mỹ, Pháp, Canada, Úc, vân vân chẳng hạn, thì không có cách chi để đi được. Cho nên á, mười phương ba đời chư Phật, mục đích xuất hiện của các ngài trên cuộc đời này đó chính là gì? Khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Đó. Mục đích ra đời duy nhất ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói chỉ nhằm để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên á, đây là cái bản hoài của tất cả chư Phật, bản nguyện của tất cả chư Phật. Cho nên á, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng không ra ngoài cái bản nguyện đấy. Cho nên 48 đại nguyện của ngài nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, mong cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới bớt được đau khổ. Giống như người làm cha làm mẹ sinh đứa con ra và đem cái lòng yêu thương nó hết mực, ngoài đường xá đông đúc như vậy không thể để một đứa trẻ 2, 3, 4 tuổi tự đi bộ tới trường, mặc dù đi bộ tới trường mặc dù nó chỉ có gì chỉ có khoảng 300-400 mét thôi. Bố mẹ có yên tâm để cho con mình tự đi bộ ra trường ở ngoài đường phố bây giờ không? Có không? Nó mới học lớp 4, lớp 5 tuổi. Học lớp 4, 5 tuổi, cha mẹ có yên tâm để cho nó ra trường khi mà có thể chỉ cần 100 mét thôi là tới cửa, là tới cửa trường học của nó. Bố mẹ có yên tâm để cho nó đi không? Không. Vì ở đường phố đầy rẫy những nguy hiểm, đầy rẫy những cái gì? Cái mối nguy hiểm, đặc biệt là nguy hiểm giao thông. Rồi nguy hiểm những kẻ gì? Những kẻ xấu sợ nó bắt cóc trẻ em. Rất rất là nhiều những mối nguy hiểm. Cho nên người làm cha làm mẹ bây giờ không dám để đứa trẻ tự ý gì từ nhà đến trường mặc dù có 100 mét thôi. Nhất là ở gì? Ở thành thị. Còn ở nông thôn á thì vô tư, có khi nó học lớp 4, 5 tuổi gì đấy, đi xa cả cây số bố mẹ cũng mặc kệ. Vì ở nông thôn cuộc sống thì nó không có những cái nỗi sợ như là an toàn giao thông, hay là không có những cái kẻ xấu nó rình rập nhiều như là ở nơi thành thị của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đứa trẻ con mới sinh ra cần phải có sự bảo bọc che chở của người cha, người mẹ hoặc người lớn, người thân trong gia đình. Vậy chúng ta ở thời mặt Pháp này tu tập cũng tương tự như thế. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khởi lòng bi mẫn và phát đại nguyện hành Bồ Tát Đạo, viên mãn công đức thành Phật hiệu là A Di Đà Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thể độ tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Đâu đâu có chúng sinh khổ, chúng sinh nào nghe được danh hiệu của ngài, nhất tâm tín thọ phụng hành chỉ niệm A Di Đà Phật, phát nguyện sinh về thế giới ngài, dù được chỉ niệm được 10 niệm thôi, nhất tâm xin phát nguyện được về, mà không về, không về được thì ngài thề không thành chính giác. Cho nên ở đây gọi là gì? Cái đại nguyện lớn của Đức Từ Phụ A Di Đà vậy, như một người cha, một người mẹ hiền từ, đức độ, hết mực yêu thương những đứa con nhỏ của mình vậy. Thích Ca cũng không kém, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không kém, lòng từ của ngài cũng không kém. Thấy rằng á, để chúng sinh ở trong thế giới này, chúng sinh ở thế giới này á, nó can cường, ngang ngược, ương ngạnh, khó giáo hóa. Cái người có trí tuệ một chút á, thì họ lại gì ạ? Lại cống cao, ngã mạn, kiêu căng, rất khó hạ mình để gì? Để học đạo. Các vị nhìn á, cũng là một con người, cũng là một con người, nhưng khi còn đăng chức đăng quyền á, đăng chức đăng quyền, mặc dù á, ở thế thôi đến nơi công sở thì đã đành, nhưng mà họ đến chùa, đến chùa cũng rất là gì? Cũng rất khác. Các vị thấy không? Đến chùa cũng rất khác. Ví dụ họ đi gì? Ví dụ họ đến chùa làm việc á, thì nó gì? Họ và lấy cái danh là một người gì ạ? Đại diện cho đảng, cho chính quyền, cho nhà nước, cho những người làm công tác chính quyền chẳng hạn, đại diện cho cái tổ chức lãnh đạo của nhà nước chẳng hạn, thì nó khác. Nhưng đến chùa lễ Phật, mà anh đến chùa lễ Phật thì đương nhiên anh cũng gì ạ? Bình đẳng như những người Phật tử khác. Nhưng chúng ta thấy còn đăng chức đăng quyền nó cũng khác, đến nó cũng khác. Gần như không mấy một người nào đăng chức đăng quyền đến chùa mà gặp các thầy chùa mà bạch thầy xưng con được cả. Không bao giờ có, ít lắm, trừ những người Phật tử. những người gọi là thuần thành. Đó. Có những vị đang đăng chức đăng quyền nhưng họ vẫn là Phật tử, họ vẫn quy Tam Bảo, vẫn là Phật tử. Hoặc không quy, chưa quy Tam Bảo nhưng mà cái lòng của họ kính ngưỡng như một người quan Phật tại gia. Đó. Thì cái trường hợp đó cũng có nhưng rất ít. Đó. Chúng ta đến công sở của họ thì không nói làm gì, nhưng họ đến thì lấy chùa của chúng ta lễ. À, ông tôi à, thậm chí thì có người còn gọi sư là anh nữa. À, tôi thì được mấy ông chính quyền cấp huyện cấp xã gọi là anh nhiều rồi. À, ngày xưa tôi lên nhận cái chùa Tản Viên trên Ba Vì, ông chủ tịch huyện ngày đó anh cần gì à, anh cần gì mời anh vào đây. Mình thì cứ xưng về nhà chùa, mình ngày đó cứ xưng nhà chùa sẽ gặp bác là có chút việc. Thế anh có việc gì? Cứ thế. Đấy. Mà mặc dù chùa đấy đã có giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì đã hàng chục, hơn 20 năm trước rồi. À. Không phải họ không biết. Làng của ông cũng có sư. Mà bố ông ngày xưa là đi xây cả một cái ngôi chùa, xây công đức cung tiến cả một ngôi chùa cho xã đó, cho làng đó. À, bố ông đứng lên xây cả ngôi chùa. Đấy. Nhưng không phải là ông không biết gì cả. Biết. Nhưng mà đấy, cái anh đấy, làm được gì tôi nào. Đấy, thế mới chơi. Đó. Nhưng mà sau này á, và lâu lâu thì cảm hóa được, thì từ khi lên đó bây giờ cảm hóa được thì cũng may mắn là không bao giờ ông gọi mình là anh nữa. Cứ một tiếng một thầy, thầy Thịnh, một tiếng một đại đức. Đó. Đó, một tiếng là sư ông, tùy theo, không bao giờ gọi là anh sư nữa. Ừ. Có cảm hóa dần dần. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đó, thường thường á, những người mà có một cái chút chức tước một chút á, nó khác, họ cũng khác. Cho nên ở đây mới nói này, trong kinh Đức Phật đó gọi là cang cường. À, chúng sinh ở nhân gian này, ở thế gian là cang cường. Chúng ta thấy ở cái thế giới này nó khó tu là như thế, có một chút chức tước danh vọng vào rất khó để chúng ta xả. Cầu á thì khó, mà xả thì còn càng khó hơn. Cầu đã khó, chúng ta cầu được rồi thì mà xả nó thì khó lắm. Cách đây mấy hôm tôi đọc thấy cái thông tin là Thượng tọa Thích Chân Tính ở chùa Hoằng Pháp, ngài bỏ hết tất cả công việc Phật sự, làm đơn xin nghỉ cả cái chức là Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và tất cả các công việc Phật sự trong giáo hội, và ngài thì ngài đi nhập thất. À, tôi rất là hoan hỉ, rất là vui. Nghe ngài nói là ngài nhập thất cũng khoảng độ tầm tháng đây rồi. Thế ngài nhập thất cho mọi người không thấy hòa thượng, không thấy thượng tọa đâu, cả chùa cả tăng ni cả Phật tử đều nhám nhác cả lên, không biết ngài đi đâu, cho nên á thượng tọa phải ở trong thất về giảng một cái bài giảng ngắn ngắn là động viên mọi người. Và ngài nói rằng là do mấy năm trước ngài phát nguyện là nếu mà Phật còn cho sống đến 50-60 tuổi thì thầy sẽ đi nhập thất một thời gian. Cho nên đến năm nay cũng chính là để sang năm Kỷ Hợi này cũng chính là năm thượng tọa 60 tuổi, cho nên thượng tọa quyết định đi nhập thất. Tôi rất là mừng. Một người mà làm gì ạ? Làm được rất nhiều những công việc Phật sự. Mà khi mà gì? Mà bảo bỏ. Mà bỏ được tất cả như thế. Cái đó mới là cái việc gì? Đáng mừng. Đấy. Các cụ làm được rồi. Tôi thì bảo là đến năm 55 tuổi. Thì bỏ hết. Năm nay đã 45 rồi. Mấy ngày nữa là 45 rồi. À thì còn 10 năm nữa. Nếu mà Phật mà cho sống đến năm 55 tuổi. Thì cố gắng mà gì? Bỏ được hết tất cả, chùa to cảnh lớn, hoằng pháp, Phật sự, công danh, chức tước, giáo hội vân vân, đều như gì ạ? Nước đổ lá khoai hết. Không biết lúc đấy có làm được không. Nếu không làm được tức là mình đã thua gì đấy. Mình đã thua rồi. Còn chưa biết là giải quyết vấn đề sinh tử như thế nào. Nhưng cái việc gì tâm nguyện mình đã phát nguyện, mà lúc đấy mà không bỏ được là thua. Cho nên lúc đấy các Phật tử cố gắng nhắc tôi. Đến năm tôi 55, 54 tuổi thì các cụ nhắc tôi là vừa. Thầy nguyện là đến năm 55 tuổi thì thầy bỏ hết tất cả, thầy nhập thất, thầy gì ạ? Thầy chuyên tu để thầy lo con đường sinh tử đại sự của thầy. Thế thầy ở ngoài lo nhiều như thế này, tất nhiên chúng sinh thì được lợi lạc, đại chúng thì được hoan hỷ, được lợi lạc đấy. Nhưng còn thầy không biết cái lúc cần tử nghiệp nó đến, có đi về với Phật được không, hay là đi vào trong gì A Tỳ địa ngục thì chết tòi. Đấy. Thôi nhưng dù sao đi chăng nữa, vào A Tỳ địa ngục đi chăng nữa thì cũng mang theo gì ạ, quyển kinh Địa Tạng và danh hiệu A Di Đà Phật. Vào đó tôi cứ niệm Phật loạn ở trong đó thì mấy ông Diêm Vương thì cũng khổ. Chúng sinh ở trong đó thì nó bớt khổ, nó nghe kinh và nói thì nó niệm Phật, thì ông Diêm Vương cứ phải ngày nào cũng phải đi mở cửa đi để đi ân xá cho chúng sinh thì mấy ông cũng khổ đấy. Nhưng mà thì chúng sinh được vui cũng được, tùy theo. Nhưng đến lúc đấy cố gắng nhắc tôi đã thấy thượng tọa chân tính, mà hôm rồi tôi vui nghe thầy nói như thế, tôi rất vui. Một người mà làm được tất cả, mà khi bảo bỏ mà bỏ được tất cả, đấy mới là cái người gì ạ, người đáng trân trọng. Nhưng còn không biết vào trong thất thượng tọa làm được cái gì hay không thì tôi chưa biết, đấy là hồi sau sẽ đó. Nhưng còn trước mắt bây giờ những cái mà thượng tọa làm được, phải nói rằng những vị thượng tọa hòa thượng ở Việt Nam này cũng hiếm rồi. Những cái việc làm của hòa thượng thượng tọa cống hiến cho giáo hội, cống hiến cho gì, sự nghiệp hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 20-21 này, cuối 20 đầu 21 này, tôi nói với các vị là gì, hiếm rồi, xưa nay hiếm rồi. Nhưng mà khi bảo bỏ là thượng tọa bỏ được như vậy, đấy cũng là một cái điều gì rất tán dương rồi. Còn ngài làm được cái gì sau khi ngài nhập thất hay không thì còn phải tùy cái phúc, cái duyên và cái sự tinh tiến của thượng tọa. Cũng mong rằng cầu Phật gia hộ để thượng tọa vào trong thất thì ngài khỏe mạnh, ngài tu tập đúng chính pháp, sau này ngài đắc đạo ra thất và có thể gì phát dương quang đại, đem giáo pháp của Đức Phật gì hoằng truyền được sâu rộng hơn, thì tăng với tăng, hòa thượng Tịnh Không nói rồi, chỉ có tăng khen tăng thì Phật giáo mới hưng long. Chúng ta thì đạo tràng tu tịnh độ chúng ta cũng phải mong muốn cho gì tất cả các đạo tràng tịnh độ khác và đạo tràng tu tập khác đều được hưng long, đều được phát triển. Không chỉ tu tịnh độ không đâu, mà họ tu thiền chúng ta cũng mong cho họ được phát triển về thiền, tu mật chúng ta cũng mong cho họ được phát triển về mật. Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì mong muốn cho Phật giáo Nam Tông cũng được phát triển. Thậm chí người tu theo Phật chúng ta cũng mong gì ạ, mong cho người các tôn giáo bạn như Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa, Tin Lành vân vân, họ cũng gì cũng được phát triển. Người học Phật chúng ta là phải gì mong cho tất cả gì các tôn giáo chân chính ở trên thế gian này đều phát triển, để làm sao, để giảm bớt đi những gì, những tham sân si của cuộc đời. Chứ không phải là chỉ mong cho Phật giáo chúng ta phát triển, chỉ mong cho gì cho ngôi chùa chúng ta phát triển, mong cho đạo tràng chúng ta phát triển đâu. Nếu mà một vị sư hoặc là một Phật tử chúng ta tu tập mà chỉ mong cho một mình chùa mình phát triển, đạo tràng mình phát triển, như vậy là gì, chúng ta đi sai đường đấy, đi sai đường đấy. Cái tâm Bồ Đề rộng lớn chúng ta thì không có đâu. Đó. Cho nên người tu Phật chúng ta phải mong cho tất cả mọi người đều phát triển, mong cho tất cả mọi tôn giáo đều phát triển, mong cho tất cả các tổ chức chính trị xã hội để chân chính đều được phát triển, đều tốt đẹp, đem lại cái sự thái bình thịnh trị cho không cho một quốc gia, không chỉ cho một quốc gia mà để cho toàn thế giới. Đấy mới là cái người Phật tử chân chính, người học theo Phật và hành theo Phật thật sự phải phát khởi cái tâm rộng lớn như thế. Cho nên ở đây á, chúng tôi nói với các quý vị, thế giới này nó khó độ như thế, kể cả người theo Phật hay người không theo Phật, người Phật tử hay không phải là Phật tử, chúng ta thấy có một chút chức tước công danh, con người chúng ta cũng sẽ khác đi, khác đấy. Các quý vị cứ nhìn lại chính bản thân mình mà xem, khác, có khác không? Các vị thấy mình có khác khi mà có một chút chức tước công danh không? Nhìn lại năm 18, 20 tuổi mình chưa có một chút cái gì, danh vọng gì, mình cũng khác. Năm 25, 30 tuổi mình có một chút chức tước, danh vọng trong xã hội, mình cũng khác. Khi mình nghỉ hưu đi một cái thì mình gì, mình cũng khác. Cho nên lúc còn sống, còn đăng chức, đăng quyền thì chúng ta sống như thế nào đó cho dân tin, dân yêu, dân quý, như là Bác Hồ chúng ta, vị cha già dân tộc vĩ đại của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy cho dù Bác gì ạ, Bác khuất đi rồi, mọi người có tin, có yêu, có quý nữa không? Vẫn tin, vẫn yêu và vẫn quý. Mà thậm chí là cả những cái thế lực ở bên kia ngày xưa đối đầu lại với gì ạ? Với Bác, với Đảng Cộng sản, với nhà nước đương thời chúng ta lúc đó. Nhưng bây giờ họ nghỉ hưu rồi. Những cái người lính Mỹ, lính Pháp và lính Mỹ nghỉ hưu rồi á. Những người mà cầm súng đối đầu với nhau ngày xưa với gì ạ? Với Bác và với gì ạ? Với tổ chức của gì? Đảng Cộng sản Việt Nam và chúng ta ngày xưa và bây giờ là gì? Cái tổ chức chính trị chính thức mà lãnh đạo nhà nước chúng ta bây giờ, chúng ta thấy ngày xưa đó, những người cầm súng đối đầu về cả gì ạ, mũi súng đối đầu về cả gì, quan điểm và tư tưởng chính trị. Nhưng bây giờ thì họ nghỉ hưu rồi, họ quay lại nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ lại gì, cực lực là tán dương khen ngợi và khâm phục gì ạ, chủ tịch của chúng ta đó. Họ lại cực kỳ là tán dương khen ngợi vị cha già dân tộc của chúng ta. Mà ngày xưa thì họ nói gì? Họ nói chả ra cái gì cả. Nhưng bây giờ họ nghỉ hưu rồi á. Đó, họ về đất nước của họ công tác, xong họ nghiên cứu. Sau khi sau chiến tranh năm 54 của Pháp, sau chiến tranh năm 75 của Mỹ đó, chúng ta thấy bây giờ có những vị giáo sư, những vị tiến sĩ, những vị giáo sư ở bên gì, bên Mỹ hay bên Pháp sang Việt Nam thăm lại cái chiến trường xưa, thăm lại cái đất nước mà ngày xưa họ thấy là gì, rất là nghèo khổ, rất là lạc hậu. Thì bây giờ họ đến thì vừa xuống sân bay họ nhìn thấy thì choáng ngợp và thay đổi một cách gì, mới có hơn 30 năm mà thay đổi một cách là không thể tưởng tượng được. Và họ đến, các vị cứ đến nhà sàn thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến nhà sàn chúng ta xem. Rất nhiều những vị gọi là cựu quân nhân của Pháp và của Mỹ ngày xưa, năm nay đã cũng 80-90 tuổi rồi, ít cũng phải 70-70 rồi. Họ đến thăm, họ rưng rưng, họ rớt nước mắt. Họ thấy rằng một cái vị gì? Một cái vị lãnh tụ, lãnh đạo cả một đất nước, đánh đuổi hai đế quốc hùng mạnh lúc bấy giờ. Xong mà cái nơi công tác của Bác ở đây là rất là đơn giản, một cái nhà sàn rất là đơn sơ. Cái nhà sàn ngày xưa nó còn bé đó, rất đơn sơ như vậy đó. Cho nên họ mới thấy được cái tư cách, cái phẩm chất của một con người, một vị lãnh tụ như vậy, họ mới kính, mới trọng. Họ lại càng kính trọng hơn. Qua nghiên cứu về quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ đã thấy gì? Thấy thích rồi. Bây giờ họ lại gì? Lại đến thăm tận cái nơi mà ngày xưa có hai bên chiến tuyến thì không đến thăm được, không thể đến với nhau được. Nhưng bây giờ đến thăm, họ mới thấy được cuộc sống của người thật là gì? Đơn giản. Tất cả lo cho dân, cho đất nước. À, vì vậy mà gì? Họ kính trọng. Đó. Cho nên nay chúng ta tu tập cũng vậy, hay là người trong đạo thì chúng ta là tu tập, người ngoài đời thì làm công tác chính trị xã hội, sống làm sao đó để cho mọi người thì họ, khi chúng ta nghỉ hưu rồi, tôi chưa nói là chết đi đâu, chết đi để lại cái tiếng thơm cho đời, cái này thì nó còn hơi xa. Nhưng tôi nói ngay lúc nghỉ hưu thôi, để lại được gì ạ? Cái sự yêu thương và kính trọng của cấp dưới của mình, ở trong phòng của mình, trong bộ của mình, trong ban của mình và trong gì, cơ quan của mình thôi đã là quý rồi. Đi về để cho hàng xóm láng giềng họ quý rồi, họ quý được mình ấy, là tốt rồi. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là có một chút chức tước rồi, con người ta khó có thể mà quên được, tạm quên được cái chức tước của mình ấy, mà nhìn xuống dưới và đi xuống dưới với gì, với mọi người lắm. Chúng ta thấy ngày xưa Chủ tịch nhà Hồ Chí Minh chúng ta thì cụ làm điều đó thì phải nói là rất 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 là tốt. Đi xuống với dân á, đi xuống với dân, dân cày dân cấy á, thì cụ đội cái nón gì, đội cái nón lá với mặc cái bộ quần gì ạ, quần nâu, cái quần nâu mà cái đụng đụng to thúng thính ngày xưa á. Quần của mấy ông, quần mà mấy ông cụ già ngày xưa đi làm ruộng mà hay mặc á đó. không com lê, không ca la vát, không giày đinh, mà là giày cái quần gì ạ? Bộ quần áo nâu. À, ở dưới chùa thầy, chùa một mái dưới chùa thầy, các vị xuống cái nhà lưu niệm của bác á, còn để một cái nón lá, một bộ quần áo nâu và một đôi dép cao su. Đó là một cái hôm mà gì, bác đi về thăm nhân dân ở Sài Sơn, và bác trực tiếp, các vị biết không, à, chính quyền xã, chính quyền huyện với tỉnh ngày đó để đứng đoán, xếp cho dân, dân chính là xếp hai hàng từ cửa ủy ban vào để đón. Có thấy cụ vào đâu, chả thấy cụ vào. Thế được một tí mọi người bảo á, cụ vào trong, đằng cụ đi vòng cửa sau cụ vào rồi. Thế hóa ra các vị biết các cụ đi, cụ đi nào không? Làm một cái nón lá, bộ quần áo nâu, vác cái cuốc, cụ đi ở ngoài một vòng ngoài ruộng rồi á, cụ lấy nước ở ngoài cứ như là ông nông dân, cái ông nông dân đi gì ạ, đi dẫn dẫn nước vào để ruộng lúa. Cụ làm thật á, chứ không phải là làm như thật, mà làm thật á, làm thật như rồi xong á, mọi người cứ thấy cái ông mà quần áo nâu đi cuốc đi 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 dẫn nước từ trên dẫn xuống, ai để ý đâu. Xong vào thì mọi người bảo thấy cụ vào rồi thì gì, vào thì cụ ngồi ở trong đó rồi đấy. Chúng ta thấy ở dưới Thái Yên Sở ngày xưa cũng một lần đoán cụ cũng như thế, đoán ở chỗ quan giá, nhân dân chính quyền từ Hà Nội cho đến huyện Hoài Đức cho đến xã ngày đó đứng hai hàng để chờ cụ vào, cụ vào quan giá. Tôi về để nghe nghe dân các cụ ở đấy kể như thế. Nhưng vào chờ thì mọi người chờ để bác vào cửa chính, nhưng cuối cùng thì cụ cũng vác cái cuốc, cụ đi dẫn nước ở ruộng, xong rồi cụ đi cửa sau, cụ đi theo cái đường cái doanh trại bộ đội đằng sau, cụ vào chả ai biết. Cụ lễ xì xụp ở trong, lễ xong rồi cụ mới thì mọi người, cụ từ trong cụ đi ra, mọi người mới thì ngỡ người ra là gì, mà rõ ràng bao nhiêu tầng lớp bảo vệ từ trong ra ngoài mà chả thấy đâu. Cụ từ trong trong quán cụ đi ra, từ trong hậu cung cụ đi ra đó. Xong rồi mấy người mới thấy rằng mấy cái ông cụ già mới đến đằng sau mới bảo là mới lúc nãy thấy cái ông này, ông gì, ông vác cuốc đi ở cái đầu làng, ông đi vào. Lúc đó mới biết là chủ tịch đó. Lãnh đạo của chúng ta ngày xưa là như thế, gần dân như thế. Thế cho nên mới được mọi người yêu, mọi người kính. Có đi rồi thì mọi người thì cũng thương, cũng nhớ, cũng kính trọng cả đời. Thế cho nên chúng ta mới nói là vị cha già của dân tộc chỉ có một, làm gì có hai, đúng không? Một người đấy chứ làm gì có hai đâu. Ở đây chúng ta là người tu tập muốn để thoát ly sinh tử chúng khổ. Các tổ bảo là gì, ở lại thế giới này khó lắm, Phật bảo cũng khó lắm, thôi tự làm như thế thì rất là khó. Cho nên Ngài dạy chúng ta một cái pháp môn gọi là gì, chuyên tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì không thành Phật thì cũng là Bồ Tát. Ở đây đó không có chúng sinh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc á, trong kinh A Di Đà nói gì, thế giới đó không có ba đường ác đạo. Mà không có ba đường ác đạo tức là không có chúng gì, không có chúng sinh, chỉ có các bậc gọi là thượng thiện nhân. Các bậc thượng thiện nhân, thượng tức là cao, thiện tức là gì, chỉ cho cái lòng, cái đức độ, người có đức độ, có lòng từ bi rộng lớn là gọi thiện. Nhân tức là người, người có lòng gì ạ, có đức độ, có đạo hạnh và có gì, có tâm từ bi hiền lương rộng lớn. Mà con người đó ở nhân gian chúng ta gọi là gì, bậc thánh rồi. Ở Tây Phương Cực Lạc thì gọi là gì, thượng thiện nhân, gọi là Bồ Tát, hay còn gọi là Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát bất thoái chuyển thì không bao giờ, đối với đạo vô thượng Bồ Đề không bao giờ bị gì, bị thoái tâm nữa. Đặc biệt là gì, nếu vị đó không vì đại nguyện, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng vị đó không vì đại nguyện thì không bao giờ bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi nữa. Đại nguyện là sao? Đó là người vị Bồ Tát đó phát nguyện là gì, thấy chúng sinh khổ trong khắp trong mười phương thế giới mà phát nguyện là thể hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo tùy theo nhân duyên của chúng sinh mà thể hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo ở trong gì, trong loài ấy, để giáo hóa, để độ cho loài ấy. Ví dụ gì, trong loài người thì hiện ra là thân nam tử hoặc thân gì, thân nữ nhân. Ở trong thân súc sinh, ở trong loài súc sinh thì nếu mà loài làm loài trâu, muốn độ cho loài trâu thì Bồ Tát cũng phải hiện ra dân con gì, con trâu. Đực hoặc là con trâu gì? Con trâu cái, con trâu mộng hoặc là con trâu nghe, vân vân. Thì hiện ở trong gì? Loài lợn thì chúng ta thấy, nếu mà loài lợn cần hóa độ, Bồ Tát có thể thì cũng vào xúc sinh làm thân của một con gì? Con lợn. Điều này hàng phàm phu chúng ta không thể biết được, không thể nhìn thấy được, không thể suy lường được. Chỉ có Phật Bồ Tát mới có gì? Các bậc đại nhân mới có thể gì? Biết được mà thôi. Cho nên á, trừ những cái trường hợp mà phát khởi cái đại nguyện như thế thì mới gọi là sinh ở trong nhân gian, sinh trở lại nhân gian, sinh trở lại gì? Cõi đời. Nhưng khác lại với những chúng sinh bị nghiệp báo mà sinh ra như chúng ta, đó là vì gì? Phải sinh ra như con ngài, các ngài vì đại nguyện mà sinh ra. Hết cái thân đấy, con lợn nó chết đi. Nếu các ngài thì hiện vào thân gì? Loài lợn. Con lợn nó chết đi, nó không bị đọa trong gì? Luân hồi lục đạo nữa. Còn chúng ta mà nếu mà sinh vào loài lợn, bị sinh vào loài lợn, thì sau khi bị gì người ta giết, chúng ta khởi cái tâm gì? Khởi cái tâm gì? Cái tâm sân hận và cái tâm oán thù. Cho nên kiếp sau có thể chúng ta lại làm thân gì? Con rắn. Có thể lại làm thân gì? Con cọp. Có thể là thân con sư tử. Hoặc có làm gì? Làm thân người thì vì chúng ta thì chúng ta khởi cái tâm thù hận. Cho nên kiếp sau chúng ta lại làm người thì lại làm kẻ đồ gì? Kẻ đồ tể để đi trả thù. Đó. Mà khi mà trả thù, ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói, với hận diệt hận thù đờ, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Nếu mà lấy hận để diệt hận á, thì đời này không có được. Không có được gì? Không có được an vui, không có được hạnh phúc, không có được sự gì? Tự do, tự tại. Lúc nào cũng phải suy nghĩ, phải đâm chiêu, phải đau khổ, phải mưu cầu, vân vân. Sau khi chết đi lại tiếp tục đem cái thân người ấy để đầu thai vào các loài súc sinh mà chúng ta giết trước đây để trả nợ. Cứ xoay vần như vậy, hết kiếp này qua kiếp khác. Đó, chúng sinh ở thế gian này làm tội làm phúc. Làm phúc thì sinh lên trời, hết phúc của trời cũng đọa xuống nhân gian. Hết phúc nhân gian thì có thể lại gì? Ba đường ác, cánh cửa lại mở ra. Cứ như vậy, đắp đổi cho nhau, luân chuyển tuần hoàn, mãi không bao giờ thì không biết bao giờ cho nó dừng lại. Cho nên Phật Bồ Tát rủ lòng thương xót A-di-đà Phật thì lập ra một thế giới, xây dựng lên một thế giới, phát nguyện và tu tập hoàn chỉnh một cái thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh nói chúng sinh được sinh về đó không bao giờ bị những nỗi khổ nó nấu nung nữa. Trong kinh A-di-đà Đức Phật nói gì? Này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy gọi là cực lạc? Rồi Xá Lợi Phất không thể trả lời được. Cho nên Đức Phật Thích Ca chúng ta tự trả lời luôn: Xá Lợi Phất này, thế giới đấy không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Xá Lợi Phất ơi, lại nữa Xá Lợi Phất ơi, thế giới ấy tuổi thọ vô lượng vô biên, cho nên gọi là cực lạc, vân vân. Đó, chúng ta thấy không có sinh già bệnh chết nữa, khổ hay vui? Vui. Chúng ta ở thế giới này lúc sinh thì vui hay khổ? Khổ chỉ có một người thôi, nhưng mà cả nhà vui. Một người khổ là người mẹ. Lúc sinh chỉ có một người mẹ khổ thôi, nhưng còn gì cả nhà vui. Ví dụ cả cái gia đình đó chưa ba bốn anh em chưa sinh được một đứa con trai nào chẳng hạn, đi khám bác sĩ bảo gì sinh có con trai, mang thai con trai, thì cả nhà cả họ đều gì? Đều vui. Khi sinh ra bà mẹ nằm ở trên giường gì ạ? Nằm ở trên giường để sinh con á, đau đớn vô cùng gì? Thập tử nhất sinh thì lo lắng vô cùng. Nhưng mà cả nhà ngoài thì khấp khởi mong cho gì? Đến cái ngày con dâu mình sinh, bố mẹ thì mong cho gì? Bố mẹ chồng mong cho con dâu sinh, chồng thì mong cho vợ sinh, các em thì mong cho chị sinh, đúng không? Họ hàng thì mong cho người thân sinh. Mà cái người sinh á, nằm trên á, giường thì đau khổ vô cùng, lo lắng thì vô tận. Còn người nhà thì mừng cho nên sinh. Có thể mình nói gì? Cái vui nó nhiều hơn là cái gì? Cái lo. Đấy, cái vui nó nhiều hơn là cái nỗi lo. Đấy, sinh thì mừng. Cho nên bây giờ ở Việt Nam chúng ta học theo phương Tây. Bây giờ chúng ta kỷ niệm ngày gì nhỉ? Ngày gì? Ngày sinh nhật, đúng không? Ngày xưa, con người Việt Nam chúng ta không có kỷ niệm ngày sinh nhật đâu các quý vị. Mà con người châu Á chúng ta, đặc biệt người Việt Nam chúng ta và người Trung Quốc ngày xưa là kỷ niệm ngày gì? Ngày chết. Ngày chết đó chính là ngày gì nhỉ? Ngày giỗ. Ngày xưa chúng ta kỷ niệm ngày chết tức là cái ngày giỗ. Có ai kỷ niệm ngày sinh đâu. Kỷ niệm cái ngày giỗ để cho con cháu nó dỡ gọi là gì ạ? Sống gì? Tết chết thì gì? Chết thì giỗ. À, sống Tết chết giỗ. Thế sau này á, giao thoa cái văn hóa phương Tây thì chúng ta mới kỷ niệm ngày gì ạ? Ngày sinh, tức là ngày sinh nhật. À, không biết có đúng không các cụ 70-80 ngày xưa có ngày sinh, có kỷ niệm ngày sinh nhật không? Có không? Không có, bây giờ mới có chứ. Nó mới có mấy chục năm nay thôi. Tôi ngày xưa tôi còn không biết sinh nhật là cái gì mà. Ngày xưa tôi 18-20 tuổi không biết sinh nhật là cái gì. Không biết cái gì đâu. Chả bao giờ nghe ai nói tới cái từ đó cả. Cũng có thể là mình ở trong vùng sâu, vùng xa hay biên địa thì không biết. Nhưng các cụ 70-80 ngày xưa có đúng là không sinh nhật không? Không tổ chức sinh nhật bao giờ đúng không? Bây giờ con cháu nó mới làm cho, chứ ngày xưa mình có làm đâu. Nhưng bây giờ đến ngày sinh nhật á, con cháu của đứa cháu của mình, đặc biệt các cháu nhỏ nhỏ bây giờ, đến ngày sinh nhật mà không làm sinh nhật cho nó buồn, nó khóc, nó dỗi, đủ các thứ hết, làm trò đủ trò hết. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thì cứ tạm tính cho sinh là gì? Là vui, là điều vui mừng. Nhưng á, già có ai vui không? Hả? Già vui á? Ôi rồi, nói phép thế chứ, gớm. Con trai đến năm, con gái đến năm 54 đang làm công chức nhà nước. Đến năm 54 tuổi mà cái là bắt đầu gì? Buồn rồi. Buồn vì sao? Vì mình sắp sửa lại mất gì? Mất chức. Con trai á, mà không phải trường hợp đặc biệt nhé, tôi nói bình thường rồi. Năm 59 tuổi bắt đầu là lo rồi. Vì sao mà lo? Vì mình chuẩn bị cầm một cái quyết định gì? Về vườn. Cầm một quyết định về hưu, tức là quyết định về vườn. Bình thường thì đi đâu có kẻ đưa người đón, tùy theo chức tước. À, có kẻ đưa người đón, có kẻ hầu người hạ, cung phụng. Nhưng đùng một cái, vừa cầm cái tờ giấy A4 trên tay thôi, gọi cho thằng lái xe, mai cháu có bận không đưa bác đi. Ôi bác ơi, mai cháu bận lắm, cháu phải đưa thủ trưởng mới gì đi họp. À, mới nhận quyết định mà nó mới nhận quyết định hôm trước hôm sau gọi cho nó bảo cháu bận lắm, cháu phải đưa thủ trưởng mới đi họp. Hoặc là nó bảo gì, ô thì bác gọi lên cho thủ trưởng mới, thủ trưởng mới cho đi thì cháu mới đi. Đấy, mới hôm trước nó quằn vâng dạ, hầu hạ dạ vâng. Hôm sau mình cầm cái tờ A4 trong tay nó đã gì ạ? Gọi nó đi nó đã không đi rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy buồn hay lo? Buồn hay buồn, vui hay mừng? Vui hay mừng? Buồn, đó, buồn, đó là buồn. Cũng chẳng vui mà cũng chẳng mừng mà là gì? Buồn. Đó, rồi, già đấy. Cái già đấy mới chỉ là gì? Tạm già thôi. Chứ còn già thật á, khoảng sau khi nghỉ hưu khoảng độ 12-30 năm nữa, mắt mờ, chân chậm, lưng gù, sườn mỏi, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt á, ấy, bảo nó chẳng nghe. Lúc đó con cái chúng ta, thậm chí tôi nói thật với các quý vị đó, con cái chúng ta đẻ ra nuôi lớn nó lên, lo cho nó ăn học rồi tạo xin công ăn việc làm cho nó, lập gia đình, mua nhà, mua cửa, xây dựng cho nó ở đó. Nhưng đến khi trước đây á, thì bảo thế nào nó nghe thế. Bây giờ chúng ta nằm một chỗ, đi đâu cứ run run lẩy bẩy á, À, nó nấu cơm nó ăn. Nấu cơm nó ăn thì còn trẻ thì nó không thích ăn cơm nát. Răng mình lúc nó lủng liềng hoặc nó rụng hết rồi, răng giả lắp vào thì nó cũng chẳng chịu nữa. Cho nên ăn cơm thì phải muốn ăn cơm gì? Nó nát ra bảo nó: chúng mày nấu làm gì mà rắn thế, tao không ăn được. Nó bảo: bố làm gì mà khó tính thế? Ngày xưa bố ăn được, tại sao bây giờ bố lại khó tính thế? Đau chưa? Hả? Đau chưa? Đau mà. Ngày xưa nó còn bé. À, mình làm bố làm mẹ, thậm chí là nhát từng miếng cơm để đút vào trong miệng cho nó ăn, mình có kêu đâu? Chả kêu tí nào. À, rồi nó còn bé. Sáng dậy thật sớm, nấu nướng cho nó ăn, đưa nó đến trường đi học. Chiều đón nó về. Đi về đã buồn rồi, mình đã mệt rồi, nhưng bây giờ phải nghĩ đến con trước tiên. Có kêu ca câu nào đâu. Làm quần quật ở ngoài gì ạ? Thậm chí đi làm công chức nhà nước ngày xưa nó không có bổng lộc như bây giờ. Làm công chức xong có người còn phải đi làm thuê thêm mới đủ tiền để nuôi hai ba đứa con. Có đúng không? Có, tôi nghe mấy người nói với tôi là ngày xưa đi làm công chức nhà nước thậm chí làm đến cái chức gọi là cũng khá to đấy. Mà vẫn còn phải đi ạ? Đi làm thêm mới đủ cái tiền để nuôi con ăn học. Nhưng mà vẫn đi làm. Hết giờ công chức nhà nước ra mặc quần áo thì quần áo công nhân để đi xuống bến đò, bến cát hoặc đi làm thuê, làm thêm. Ngày xưa nó, ngày xưa cái sự nghiêm minh trong gì? Trong tổ chức đảng nhà nước chúng ta lãnh đạo nó nghiêm minh lắm. Cho nên ở đây thế giới này á, chúng ta thấy già, cuộc đời á, ở bên ngoài nó đã khổ rồi, lúc chúng ta già nó cũng gì? Cũng khổ nữa. Lúc chúng ta già chúng ta khổ. Có ai già khổ không? Hôm qua muốn đi tới đây, nóng nói thế thì nóng hết cả đầu nữa rồi. Hôm qua bảo đứa cháu nó thì mai đèo ông hay mai đèo bà đến chùa Khánh Nguyên nha, mai là pháp hội cuối năm, còn ngày mai ngày kia nó là xong. À, mai thứ bảy cháu được nghỉ hay là con được nghỉ, con đèo bố đèo mẹ đèo ông đèo bà đến chùa. Bây giờ thì tuổi của ông bà thì không đi xe, không đi được nữa. Nó bảo vâng vâng, mai thì cháu đèo ông đi hay mai con đèo gì bố đi hay đèo mẹ đi đèo bà đi. 7 giờ rồi, đi ra rồi lại đi vào, như con kiến mà leo cành đào ấy, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Gõ cửa chả thấy nó thưa. Tối qua nó gì, nó xem bóng đá. Khuya quá gì, xem cả hai trận khuya quá nó ngủ khò, nó vẫn ngủ. Cho nên 7 giờ rồi mà nó bảo sáng ra con đưa đèo bố đi hay là gì cháu đưa đèo bà đèo ông đi. Nhưng gõ cửa chả thấy nó thưa, gõ 2-3 lần gì cũng ngại. Cho nên đi ra rồi đi vào, đi vào đi ra. Như con kiến mà leo phải cành đa, leo phải cành cụt rồi lại leo ra leo vào. Nó khổ thế, con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào rồi lại leo ra. Đấy, chúng ta, đấy, khổ như thế. Tuổi trẻ, mày không đưa tao thôi, dậy sáng tao gì à? Ăn sáng mà không ăn sáng. Tao cầm cái xe đạp hoặc tao gì, làm cái xe máy tao gì, én én một tí là vào tới chùa Khai Nguyên thôi, đúng không? Nhưng bây giờ mà nó không đưa đi, không đi được nữa, khổ lắm. May cả có cái ông bạn bên cạnh hay bà bạn bên cạnh hay Phật tử bên cạnh bảo đang thấy mình đứng ở trước cửa lần vợ nó hỏi: ô, hôm nay ông không vào chùa hay bà không vào chùa mà đi, nhưng mà chờ nó đèo, nó không đèo thôi lên đây cháu chở vào luôn. Thế hôm nay có mặt ở đây, hôm nay có ai như thế không hả? À, có trường hợp này hy hữu như vậy không? Có giơ tay xem nào. Có bên này giơ tay à? Hay bên này không có trường hợp nào như thế à? Đây có đấy, thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Đó, may mà, may mắn mà. Đấy, có một trường hợp đấy. Đấy, chúng ta thấy, tuổi già chúng ta không tự làm được những việc mình muốn làm nữa, mà phải nương vào gì ạ? nương và con cháu, người thân và bạn bè trong gia đình hoặc hàng xóm. Đó, nó thế. Đấy, già nó thấy khổ, mất tự do. Nhưng nằm bệnh ở trên giường nó mới thấy khổ nữa các quý vị ạ. Đó, cả đời lam lũ, tích cóp tiền của, chạy vậy phấn đấu công danh, sự nghiệp vân vân. Đến khi nằm trên giường bệnh các vị muốn cái gì nhất? Tôi hỏi các quý vị, khi nằm trên giường bệnh các vị muốn gì nhất? Muốn làm chủ tịch nước hay muốn làm tổng thống? Hả? Muốn gì? Nằm trên giường bệnh bác sĩ bảo là gì ạ? Căn bệnh này tôi chưa gặp bao giờ. Mà ở trên Việt Nam, ở trên thế giới thì chưa có loại thuốc nào đến chữa căn bệnh này, chữa được căn bệnh này. Lúc đó các vị muốn làm chủ tịch nước, làm tổng thống, làm tổng bí thư, làm chủ tịch quốc hội, làm bộ trưởng, làm thủ tướng, hay là muốn cái gì? Muốn gì? Chỉ muốn khỏe mà thôi. Duy nhất lúc đó là chỉ muốn gì? Được khỏi mạnh, được khỏe mạnh, được khỏi bệnh mà thôi. Có người mang cái quyết định đến bảo là nhân dân thì đề cử và bầu ông bầu bà lên làm gì ạ? Làm thủ tướng. Lúc đó chúng ta có muốn không? Cũng không. Cái niềm mong ước duy nhất lúc đó là được khỏe đi, được khỏe mạnh. Có người mang đến cả đống tiền đến đó đưa cho mình, lúc đó mình cũng gì? Bảo là thôi ông cầm đống tiền này mà đi, chuẩn bị đi, đi lên Vĩnh Hằng. Hoặc đi gì? Đi sang văn, sang văn điển. Chúng ta có muốn không? Và thôi, lúc đó mà gì, nếu mà là thần chết nó mang gì một cái gì, một tải tiền đến, toàn sấp 500.000 đồng đến, nó bảo rằng á, cho gì, ông bà hai lựa chọn. Một là chọn tải tiền này để gì ạ, đem theo lên Vĩnh Hằng mà tiêu. Hai, đem tải tiền này đến văn điển để mua đất để ở. Ba là gì? Ông bà tay trắng khỏe mạnh ra về với gì? Với con cháu. Trong ba phương án, đáp án A, B, C, ông bà chọn đáp án nào? Chúng ta chọn đáp án nào? A là lên Vĩnh Hằng, B ra văn điển, C là khỏe mạnh về với con cháu. Chọn cái nào? Sao chả ai chọn A? Ở Hà Nội, ở dưới khu phố chọn B cũng được mà. Ở khu vực sân Tây chọn A cũng được mà. Tại sao không chọn A, chọn B? Đó, ai cũng chọn C. Cho nên đó là thể hiện cái gì? Chính tỏ lời dạy của Đức Phật ở trong Kinh A Hàm nói là gì ạ? Tất cả chúng sinh có mạng sống, loài nào cũng ham sống và sợ gì? Sợ chết. Đấy, chúng ta là Phật tử ngồi đây vẫn còn gì? Còn sợ chết, còn huống chi là những người chưa biết gì về sinh tử luân hồi, chưa biết gì về cái vòng luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi các quý vị. Đó, chúng ta biết rồi mà chúng ta vẫn còn sợ. Tôi hỏi các vị chọn cái gì, đều là chọn gì? A, B, C, đáp án A, B, C. A là lên Vĩnh Hằng, B là văn điển, C là khỏe mạnh ra về với con cháu. Tất cả đều chọn gì? Chọn C. À, đấy, cho dù được ăn một cái Tết với con cháu nữa thì cũng vẫn là chọn gì? Chọn C, đúng không? Đó, đấy, khổ thân. Già, bệnh. Rồi á, bệnh đến thì nó phải có cái gì đi theo sau nhỉ? Phật nói có cái gì? Đánh vần từng chữ thế nào? Tết à? Bệnh đến thì Tết à? Chết. Chết là một điều không ai mong muốn, nhưng không có ai thoát ra được khỏi gì? Khỏi cái chết cả. À, không ai thoát được các quý vị. Chết là một điều không ai mong muốn, không có ai mong muốn một chút nào cả, nhưng mà gì? Không ai thoát được. Đó, không ai thoát được cái chết. Nhưng mà điều quan trọng, nếu mà người biết tu thì sau khi chết đi, thần thức được gì ạ? Tái sinh, được đầu thai về một nơi gì tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật, các ngài đã tiên lượng trước được cái điều đó, Cho nên A Di Đà Phật xây dựng một cái thế giới không còn cảnh sinh già bệnh chết, tuổi thọ thì vô lượng, niềm an lạc thì vô cùng vô tận, không bao giờ hưởng hết. Thế giới thì trang nghiêm thanh tịnh, lầu các điện đài, cõi đất thì bằng vàng gì, vàng ròng. Trời mưa đi ra có bẩn như chúng ta sáng nay không? Hả? Sáng đi ra lao động mới có một chút thôi ra bẩn rồi gì, chảy mất dép hết với nhau. Đấy, thế giới chúng ta nó khổ thế đấy, không chịu khó mà không làm một chút là nó bừa bộn ra. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có cần phải làm cái điều đó không? Không, cho nên là cố gắng mà tu mà cầu vãng sinh đi về đi. Một đời này tu tập để cầu làm sao đó thì sau khi xả bỏ báo thân, xuất gia cũng thế, tại gia cũng thế, được đới nghiệp vãng sinh về đó, phải vĩnh viễn thoát ly sinh tử tử chúng khổ, đó là tốt rồi. Đấy, cho nên chính vì vậy tổ Thiền Tâm ngài mới gì, mới dạy là ở cái thời này những người tu chuyển dần dần từ thiền sang tịnh thì rất là đông, đây là một xu thế. Vì thời này chúng ta bảo ngồi và tu thiền đạt định ấy, thì khó lắm. Thì nương vào ấy, cái sức từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật, giống như đứa trẻ 5-3 tuổi muốn đi xa thì nương vào gì, cha mẹ, ắt sẽ tới đích mà thôi. Cho nên ở đây ngài mới thì mới dẫn chứng là chư tăng ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, ở Triều Tiên, bây giờ cũng đều nghiêng theo, nghiêng về thiên về để pháp môn tịnh độ. Và đặc biệt chúng ta thấy ở Phật giáo Đài Loan và trên thế giới hiện nay chúng ta thấy là Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, một cái vị có thể nói là gì, là có công lớn nhất trong cái sự nghiệp tu tập và hoằng truyền pháp môn tịnh độ trong cuối thế kỷ, nửa cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này. Đó. Nhờ có Hòa Thượng mà cái pháp môn tịnh độ được truyền bá rộng khắp trên thế giới, kể cả châu Âu như là Pháp, là Mỹ, là Úc, vân vân. Ở châu Á chúng ta thì nhiều rồi. Châu Á chúng ta thì những người thì do nghe pháp của Hòa Thượng mà khởi được cái tín tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thành lập ra các đạo tràng tịnh độ ở khắp các nước, các nơi trên thế giới, nhờ vào cái công gì, cái công đức huân tu của ngài, công đức hoằng truyền pháp môn tịnh độ của ngài, cái đạo hạnh của ngài, giới đức của ngài và trí tuệ của ngài, cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của ngài. Đó, cho nên đây chúng ta thấy là thế giới Phật giáo bây giờ nhiều người bắt đầu chuyển từ các pháp môn khác như Thiền Tông, Pháp Hoa Tông hay Mật Tông sang gì, kiêm tu tịnh độ, thậm chí là chuyên tu tịnh độ rất là đông. Tuy nhiên thì trong cái bài này Hòa Thượng Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài cũng nói gì, ngài dẫn chứng có kẻ bảo: căn tính của ta vì tất chẳng bằng cổ nhân, chỉ tại ta tự khinh nên không cố gắng, sự tự lực cố gắng tuy lúc nào cũng đáng khuyến khích, nhưng lời này thật ra không đúng. Nếu căn tính phần đông chẳng kém, tại sao Phật nói ra ba thời kỳ: chính pháp, tượng pháp và mạt pháp? Và tại sao trong các kinh khác cũng nói đến năm thời kỳ kiên cố, từ chính pháp kiên cố cho đến gì, đấu tranh kiên cố? Và lại tam tạng kinh điển thời nay tăng thêm nhiều và đầy đủ hơn xưa, tại sao người tu chứng thật là ít? Có phải do thời nay căn cơ của quần chúng, của đại chúng phần đông đều yếu kém chăng? Đấy là lời của Nhị Tổ ngài đề. Ngài dẫn và nói rằng có kẻ bảo, tức là có người bảo rằng căn tính của ta vị tất chẳng bằng gì cổ nhân, chỉ tại ta tự khinh nên không cố gắng. Đây là chỉ cho một số những người đến nói với Hòa Thượng là căn tính của ta tuy không bằng cổ nhân, nhưng chỉ tại ta không cố gắng mà thôi. Còn thực sự nếu chúng ta cố gắng, chúng ta vẫn có thể tự tu tự giải thoát, giác ngộ được như là Phật. Chúng ta vẫn có thể Phật ngồi thiền mà thành Phật, thì ta ngồi thiền cũng chứng gì? Chứng thánh quả A-la-hán hoặc gì thánh quả để thoát ly sinh tử, vân vân. Có người nói như vậy. Nhưng Hòa Thượng, chúng ta thấy này, Hòa Thượng chúng ta nói này, nói rằng phải người tu tập đó phải biết là gì ạ? Khế lý, khế cơ và khế thời. Khế thời là sao? Đây tôi nói về khế thời. Khế thời tức là gì? Phải nương vào lời Phật dạy. Đức Phật nói thì trong giáo pháp của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, trong kinh Di Giáo, trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật đều có nói gì? Giáo pháp của Đức Phật chia thành ba thời kỳ: thời kỳ chính pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ chính pháp á, thì gọi là giới luật và thiền định thành tựu. Thời kỳ chính pháp tức là chỉ cho khoảng 500 năm đầu tiên khi Đức Phật thành đạo cho đến 500 năm sau. Thời kỳ đó gọi là thời kỳ chính pháp, thì người tu thiền và giữ giới, chỉ cần gì giữ giới và tu thiền thôi, và người đó sẽ gì sẽ chứng được thánh quả và thoát ly sinh tử. Rất rất nhiều người như vậy. Về căn tính của gì ạ? Của chúng sinh cái thời đó nghe Phật là khởi được cái niềm tin chân chính và giữ giới thanh tịnh rồi. Gần như không có gì, đã theo Phật rồi thì không ai, người xuất gia theo Phật rồi thì không ai còn muốn ăn thịt uống rượu, không ai còn muốn làm những việc sai trái cả. Ai cũng muốn giữ gìn giới luật cho thanh tịnh. Vì người người đều giữ giới luật thanh tịnh, cho nên á, người xuất gia nào cũng gì cũng không ăn thịt uống rượu, người xuất gia nào cũng chỉ ăn ngày một bữa, tức là không ăn phi thời, chỉ ăn vào một bữa ngọ thôi, thì người xuất gia nào cũng như thế. Cho nên á, người trước rước người sau nhìn vào người trước, cho nên á, ai cũng giữ gì trọn vẹn 250 giới của Đức Phật. Đó là những vị tỷ kheo, đại đa số đều giữ gì trọn vẹn 250 giới luật của Đức Phật. Còn tỷ kheo ni thì đại đa số đều giữ trọn vẹn 348 giới của Đức Phật. Phật tử tại gia thì gì? Đại đa số đều giữ trọn 5 giới hoặc gì bát quan trai giới hoặc gì thập thiện giới. Cho nên á, thời kỳ đó gọi là gì? Gọi là giới luật thành tựu. Hoặc là gì? Rất nhiều những người gì chăm chỉ ngồi thiền, tinh tiến thiền định, buông xả tất cả những tài vật của thế gian, tham sân si ở trong lòng vân vân đều buông bỏ hết, lên núi sâu, lên rừng sâu núi thẳm để gì? Để ngồi thiền. Cho nên chúng ta thấy chùa chiền ngày xưa đại đa số là ở trên gì ạ? Ở trên núi cao, ở nơi xa gì? Xa dân cư. Đấy, nơi núi cao và nơi xa dân cư. Cho nên á, người tu ngày xưa khác với người tu bây giờ. Các tổ ngày xưa khi mà thời Đức Phật á, nhập diệt hoặc là mới nhập diệt khoảng 500 năm á, thì ngôi chùa toàn làm ở trên đi núi cao và rừng sâu, ít người qua lại, để giữ được cái sự tôn nghiêm thanh tịnh, để cho gì những người tu hành đỡ bị ngoại duyên bên ngoài nó làm ảnh hưởng đến cái hạnh nguyện tu tập của mình đó. Đấy, cho nên các tổ ngày xưa chùa chiền thì thích ở nơi gì yên tĩnh, xa nơi dân cư. Bây giờ ở đây lại bắt đầu, ngày xưa là xa, bây giờ thì gì đông khách đến thì lại gần rồi. Cho nên 10 năm tới cũng phải tính kế dần thôi. Ngài nói là gì? Thượng tọa chân tính, ngài nói 60 tuổi thì ngài phát nguyện nhập thất. Mình thì 55 tuổi. 55 tuổi này cũng phát nguyện lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mới nhìn tới. Nhưng mà cũng mong rằng là đến lúc đó, nếu mà tôi quên, các vị cố gắng nhắc tôi. Nếu mà tôi các vị nhắc tôi mà tôi không nghe á, thì hộ pháp thiện thần gì nhắc tôi bằng cách gì? Cho một trận ốm thập tử nhất sinh là gì? Tôi sợ chết rồi tôi phải đi. Đấy, lúc đấy là thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy thời mạt pháp, thời chính pháp á, thì giới luật và thiền định thành tựu. Thì người ta thích ở những ngôi chùa gì ạ? Thanh tịnh, vắng vẻ. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy vì muốn độ sinh, muốn nhiều người biết đến Phật, cho nên tôi là phải đi gì, đi làm cho mọi người tìm tới, không phải vì tiền đâu nhé. Khẳng định với các quý vị 100% tôi không phải vì tiền mà xây chùa to cảnh lớn, vì tôi có giữ tiền đâu, tôi không giữ tiền. Cũng không phải là vì cho có đông nam thanh nữ tú đến chùa mà phải trang trí lễ hội hoa hồng hay lễ hội hoa xuân như thế. Vì sao? Vì tôi muốn gieo duyên cho giới trẻ của Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu vực phía Bắc. Mấy trăm năm nay, giới trẻ ở phía Bắc chúng ta, hôm qua chúng tôi nói gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa, cho nên giới trẻ nó không bao giờ gì, không bao giờ đến chùa. Mà cái đạo đức của xã hội, của con người Việt Nam chúng ta, nói thật là con người Việt Nam chúng ta, cái đạo đức của tuổi trẻ bây giờ chúng ta càng ngày càng gì ạ? Càng xuống cấp trầm trọng. Cho nên á, chúng tôi muốn làm thế để làm gì? Để cho giới trẻ, các bạn ấy gì? Biết tới cửa Phật, biết đến chùa. Các vị cứ tưởng tượng mà xem, đầu nó cạo chọc như gì, như sư này, nó mặc cái quần sóc đến gì, đến đầu gối này, cái quần bò nó xé lên xé xuống cho gì, rách rách tả tơi một chút, mặc cái áo meo, thò cái ngực ra, thò hai cái tay ra, tay trái cái gì ạ, xăm sổ đầy mình, trên ngực thì hai chữ gì, hận đời to tướng. Ấy thế mà gì, các bạn ấy đến đến chùa gì lại rất thành kính chắp tay lễ Phật. Một cái điều mà gì, từ xưa đến nay bố mẹ nó, tôi nghĩ là bố mẹ các bạn ấy, các bạn cũng chưa bao giờ làm được cái điều đó. Nhưng mà bây giờ đến gì ạ, đến một ngôi chùa nhìn pho tượng bằng gì, bằng gỗ, bằng đất, bằng đá thôi, mà các bạn ấy biết gì ạ, chắp tay trang nghiêm cúi chào. Đấy là gieo cái gì, cái chủng tử, cái hạt giống thiện ở vào trong tâm gì, trong tâm các bạn ấy. Cho dù hôm nay có thể các bạn ấy chưa một ngày đi chùa, các bạn ấy chưa trở thành một con người gì thay đổi hoàn toàn, từ người gì một người ác, một người xấu thành con người thiện, nhưng mà cái hạt giống đó đã được gieo vào trong gì, tàng thức A Lại Da của họ rồi. Giống như là cái hạt giống được thả xuống gì cái mảnh ruộng phì nhiêu rồi, một ngày nào đó nó sẽ lên mọc liền như gì, một mầm cây tốt, một hạt giống tốt sẽ đo cho một mầm cây tốt, mà mầm cây tốt sẽ đưa ra một gì, một cái cây tốt, và cái cây đó nếu được gì có thể bỏ quên nó đi á, mà may mắn một ngày nào đó nó có thể gì đơm hoa kết trái. Cho nên á, đây là cái tâm nguyện, chứ không phải là tham. Tôi không tham. Cái điều đó gì sẽ được chứng minh nếu như là Phật cho tôi sống được đến năm 55 tuổi, tức là 10 năm nữa. Tất cả những cái sự nghiệp tôi làm bây giờ, chùa to cảnh lớn, hoằng pháp, Phật tử đệ tử đông, vân vân, đến lúc đó thì cũng đều gì đặt xuống, đều buông xuống. Và chỉ vì ngày xưa tôi đến với đạo bằng hai bàn tay trắng, và khi nào tôi đi như thế tôi cũng đi bằng gì, bằng hai bàn tay trắng thôi. Đến đó là đơn giản thôi. Vào đó thì chết thì về với Phật, mà sống thì có thể thì thỉnh thoảng đi ra để giảng một buổi, giao lưu với các quý vị cho vui, đúng không? Các cụ mà 90, 95 rồi cố gắng sống đến chục năm nữa nha. Chục năm nữa, nếu mà tôi nhập thất 5, 7 năm, chục năm thì cố gắng thì sống đến 15, 20 năm nữa nha. Đặc biệt là các cụ 90, 95 rồi thì cố gắng lại 2, 30 năm nữa. Cười, cười, nói thật đấy, tôi nói thật đấy, không cười gì, nói thật đấy. Cho nên đâu không phải là vì gì, vì cá nhân, không phải là vì bản thân. Chúng ta nếu so với gì, cái việc làm của chúng tôi bây giờ mà so với hôm giờ ngồi với các cụ nguyên lão, các cụ bô lão, là học trò ưu tú của gì ạ, của bác ngày xưa, của vị cha già dân tộc Việt Nam, chúng ta mới thấy gì, việc làm của tôi nhìn thế này thôi, gặp với các cụ, ngồi với các cụ, nói chuyện với các cụ, mình mới thấy gì, mình nhỏ như là đầu ngón tay út so với gì cả cái cánh, cái bàn tay này vậy. Chứ ăn thua, sự cống hiến của mình cho dân tộc, cho đất nước á, còn nhỏ như cái đầu móng tay so với các cụ cả một bàn tay này. Các cụ hợp thầm lặng hy sinh 70-80 năm nay không mong cầu một cái gì cả. mình bây giờ còn có nhà để ở, còn có xe để đi công tác, để đi làm việc, còn có chăn nấm đệm êm. Còn các cụ á, có cụ vẫn đi ở cái nhà thuê, vẫn ở nhà thuê, thầm lặng như thế, hy sinh như thế. Có cụ và thậm chí vẫn có người vẫn phải giả làm ăn mày, lang thang cầu bất cầu bơ ngoài đường, vì sự nghiệp của đất nước, vì con cháu, vì sự thịnh vượng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy. Có những người hy sinh như thế, thầm lặng như thế, không đòi hỏi một cái gì cả. Đấy. Mình thấy như thế này rồi thì mình cống hiến đan thua gì đâu, cho nên còn phải làm nhiều, làm nữa. Làm mãi thì không được. Tôi chỉ làm đến năm 55 tuổi thôi, lúc đó là giao lại cho các đệ tử làm tiếp. Làm được thì làm, không làm được thì thôi. Tôi chỉ làm được đến lúc đó thôi. Còn lại cũng phải dành thời gian gì cho mình chút xíu. Đó là lo cái vấn đề gì? Sinh tử đại sự. Giống như Ấn Quang đại sư ấy, trước cửa ra vào của ngài treo cái gì? Treo cái biển để bốn chữ gì? Sinh tử đại sự. Tức là sinh tử là việc lớn, chỉ lo niệm Phật, đọc sách mà thôi. Đó. Cho nên tôi mới nói với các vị rất mừng là thường tỏa chân tính gì? Cụ giữ đúng lời hứa của cụ trước đây là gì? 60 tuổi cụ nhập thất để lo việc sinh tử của cụ. Rất là mừng. Còn cái cụ lo được hay không thì đấy là còn vào gì? Cái phúc duyên và sự tinh tiến của cụ, của thân tọa. Nhưng đấy là gì? Một tín hiệu đáng mừng. Một cái người mà làm được tất cả, mà bỏ được tất cả, xả được tất cả vì việc sinh tử đại sự, đấy là một cái việc làm gì? Của một người phi thường. Không phải là một người bình thường có thể làm được các quý vị. Cho nên đáng trân trọng cái việc đó. Ở đây, cho nên tổ mới nói rằng phân ra là ba giai đoạn: thời kỳ chính pháp, thời kỳ tượng pháp, đấy là Phật nói. Thời kỳ chính pháp thì giới luật và thiền định thành tựu. Thời kỳ tượng pháp thì mọi người chỉ thích làm gì? Chùa to, cảnh lớn và hoằng pháp. Đấy, bây giờ tôi đang ở trong giai đoạn đấy, đang ở trong cái thời kỳ này, thời kỳ mặt pháp. Những cái việc làm của tôi đang ở trong cái giống như thời kỳ tượng pháp. Đó là thích xây gì? Tượng to, chùa lớn để hoằng pháp. Nhưng mình tu tập thì chưa được là bao. Thậm chí lỗi lầm là còn gì? Còn rất 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 là nhiều. Nhìn lại mình xem, còn thực sự còn lỗi lầm rất là nhiều, còn sai sót rất là lắm. Bản thân tôi tự mình thấy như vậy, lỗi lầm rất nhiều. Tội cũng có, lỗi cũng nhiều. Nhưng mà thôi, có tu phước thì mới có gì? Mới có ngày chúng ta vào trong thất, mới có chút công đức để mà gì ạ? Để mà đối diện với sinh tử, đối diện với gì? Với ma quân. Thế có nghĩa là gì? Muốn đánh nhau, muốn thắng trận thì mình phải tích chữ gì? Tích chữ lương thảo và vũ gì? Vũ khí. Ra chiến trận đối đầu với địch mạnh mà mình chỉ có hai bàn tay trắng mà hô xung phong cầm cái gì? Cầm cái gậy, có đánh thắng giặc được không? Không thắng được. Cho nên phải tích chữ lương thảo, phải có gì ạ? Vũ khí đủ mạnh mới có thể thắng giặc được. Người tu chúng ta cũng vậy. Nếu muốn giải quyết sinh tử trong một đời thì phải có gì? Nhân đầy đủ, nhân duyên và phúc đức. Nhân duyên chính là gieo cho để mọi người biết đến Phật Pháp, gieo cho mọi người biết Phật Pháp, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, giảng đạo, tụng kinh, làm pháp hội, vân vân. Tất cả cái đó là gì? Là tu phúc đức. Đó là tu phúc, gieo duyên với chúng sinh. Có một chút phúc báo rồi, khi chúng ta để tu tập mới có thể đạt đến cái cảnh giới nhất định của mình. Cũng giống như người ở ngoài xa trường vậy, muốn thắng giặc thì phải có này, có lương thực và có vũ khí, và có lòng anh dũng, phải có sự gì? Hy sinh quả cảm mới có thể thắng giặc được. Cho nên đây chính là cái giai đoạn một cái là gì? Gọi là tượng pháp kiên cố của đối với tôi. Nhưng còn đối với gì? Giáo lý của Đức Phật ở thời này, gọi thời mạt pháp rồi. 500 năm thời kỳ chính pháp, 1.000 năm kế tiếp là thời kỳ tượng pháp, và sau 1.500 năm từ chính pháp và tượng pháp là đi vào thời kỳ mạt pháp khoảng 10.000 năm. Đó. 10.000 năm hoặc trên 10.000 năm một chút. Trong một số các kinh điển nói rằng chính pháp của Đức Phật tồn tại ở thế gian của chúng ta khoảng 12.000 năm. Sau 12.000 năm là giáo pháp của Đức Phật lại liền gì? là mất đi. Và cho đến trên 56 vạn năm sau, Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở Cội Long Hoa, khi đó giáo lý từ bi hỷ xả của Phật giáo mới tiếp tục xuất hiện trở lại nhân gian. Cho nên chúng ta thời gian thì vẫn còn khoảng độ tầm gần 10.000 năm nữa, nhưng chúng ta biết rồi, hết thân người, mất thân người này đi, không biết kiếp sau chúng ta là con gì, là con gì. Bây giờ thích ăn gì? Thích ăn thịt lợn thì chắc chắn kiếp sau chúng ta gần như chắc chắn sẽ làm con gì? Con lợn để mà trả nợ. Kiếp này chúng ta gì? Thích ăn tham ô, thích hối lộ thì kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ làm con gì? Gần như chắc chắn làm con trâu để mà kéo cày trả gì? Trả nợ. Kiếp này chúng ta muốn ăn thịt gà, thịt vịt thì hãy coi chừng kiếp sau sẽ làm gì ạ? Con gà, con vịt để mà đền mạng. À, cho nên cứ thích ăn con gì, cứ thích ăn con gì, hãy chuẩn bị tinh thần đời sau chúng ta sẽ gì, sẽ đi vào làm con ấy. Cho nên đây gọi là ba cái thời kỳ tượng pháp, chính pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp này gọi là thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta gì, nên cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Tổ dạy chúng ta thì nên nhất tâm niệm Phật để cầu một đời vãng sinh thì sẽ hết khổ. Và Ấn Quang Đại Sư ngài bảo là gì? Như mùa hạ thì mặc áo vải, mùa đông thì mặc áo gì? Áo bông. Sự tu hành cũng như thế, không thể trái thời tiết cơ duyên mà được. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sinh mau được giải thoát, cũng không có pháp nào hơn pháp môn niệm Phật vậy. Thế nên nếu thuyết pháp không hợp cơ, tất chúng sinh bị chìm trong biển khổ. Kính khuyên các bậc đồng nhân, tuy tu môn khác cũng nên lấy tịnh độ làm chỗ chỉ quy. Còn như nếu thấy mai trắng chẳng kém cúc vàng, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Thế là đây là lời gì ạ? Lời của tổ, nhị tổ Tịnh Độ Tông Thiền Hòa Thượng Thiền Tâm, ngài dẫn chứng là gì? Lấy lời Ấn Quang, Ấn Tổ, tức là vị tổ Tịnh Độ Tông thứ 13 của Trung Hoa, đạo hạnh rất là lớn, tự do tự tại vãng sinh. Sau khi vãng sinh có rất gì? Rất nhiều xá lợi. Ngài nói là, ngài Ấn Quang Đại Sư nói gì? Mùa hạ thì phải mặc áo gì? Áo vải. Mùa đông thì phải mặc áo gì? Áo bông. Người pháp sư, một vị thầy, người thuyết pháp cũng phải thì tùy theo căn cơ của gì, của chúng sinh để mà khai giảng thuyết pháp, dẫn dắt cho đại chúng tu tập vậy. Và Ấn Tổ còn lấy gì? Giấu cho Đạt Ma Tổ Sư có tái hiện lúc này cũng gì? Thì chắc chắn ngài cũng lấy pháp môn Tịnh Độ để hướng dẫn cho mọi người niệm Phật. Vì Đạt Ma Tổ Sư chúng ta biết là tổ 28 của Thiền Tông Ấn Độ, sang Trung Hoa là sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Đấy. Nhưng mà Ấn Quang Đại Sư nói gì? Giấu cho Đạt Ma có xuất hiện ở cái thời kỳ này thì cũng phải gì? Cũng phải lấy pháp môn Tịnh Độ để mà khuyên người ta niệm Phật thôi. Mà tổ nói gì? Rời pháp môn Tịnh Độ ra ở cái thời này thì khó có người có thể gì? Được giải thoát. Đây là lời tổ nói, không phải lời tôi nói. Cho nên á, ngài nhị tổ Việt Nam chúng ta ngài mới khuyên người. Thế nên á, kính khuyên các bậc đồng nhân, đồng nhân tức là những người xuất gia cùng gì ạ, cùng là những người xuất gia với nhau, tuy tu môn khác cũng nên lấy gì, nên lấy Tịnh Độ để làm chỗ chỉ quy. Tức là có dù cho dù tu môn gì bây giờ đi chăng nữa thì cũng nên gì, cũng nên kiêm thêm niệm Phật và phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Để gì? Để đảm bảo một đời hết sạch việc sinh tử luân hồi. Còn nếu, ngài nói gì? Còn nếu như thấy mai vắng, thấy mai trắng chẳng kém cúc vàng, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Mai trắng chẳng kém cúc vàng là sao? Tức là thấy pháp môn của mình cũng chẳng kém pháp môn Tịnh Độ thì không cần phải tu thêm Tịnh Độ nữa cũng sao. Bút giả tức là gì? Ngài nói gì? Tôi cũng gì? Cũng xin tùy hỷ công đức của các quý gì? Quý ngài. Đó, mà tùy hỷ rồi thì còn gì nữa không? Hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu. cầu sinh về nước cực lạc.